Thầy có cái một câu hỏi là bạch thầy, con có duyên lớn phước lành được hòa thượng và thượng tọa chủ trì đề cập về phóng sinh. Kính thầy giảng chỉ giáo cho con làm sao phóng sinh đúng theo Phật pháp, đạt được đúng ý nghĩa phóng sinh mà không mang tội với súc sinh, người buôn bắt bẫy chim rùa vân vân để chúng con mua mà phóng sinh. Nếu có người mua thì có người bán. A Di Đà Phật. Nhưng mà mình không mua, mai mua phóng sinh họ vẫn bán gì được. Hồi nào cũng giờ mình đâu có mua cá đi phóng sinh, người ta vẫn bán cá để chợ. Người ta đâu có bán vì người mua phóng sinh, người ta bán vì người ăn. Vì người mua ăn chứ không phải là bán vì người phóng sinh. Cho nên là chúng ta cũng có nên hiểu lầm để mà áy náy cái tinh thần là tại mình mua mới có người bán, mai mình không mua xem mình ra mình rình ngoài chợ xem có bán hay không, muốn bán như thường. Họ đâu có bán vì cái người phóng sinh, năm thì mười quả mới có một người phóng sinh, mới có một lúc phóng sinh, mà chợ thì mỗi ngày đều có bán. Như vậy thì chờ bán cho người phóng sinh thì là hết chết luôn, làm sao mà bán. Cho nên là mình phải nói rằng là do có người bán để cho người ta ăn mà mới có người đi mua phóng sinh. Nếu không ai bán cho người ăn hết thì không có ai cần phải đi mua phóng sinh hết, đúng không? Mình sẽ không cần phải phóng sinh khi mà không ai ăn thịt cá hết. Mà khi không ai ăn thịt cá hết thì mình phóng sinh không có ý nghĩa gì cả. Cho nên vì như vậy đó, với những người Phật tử nào đó mà nếu có một cái dịp mà nếu mà đi hành hương, tôi nghĩ rằng là người Phật tử Việt Nam của chúng ta đi hành hương thì chỉ nhắm vô hai cái xứ là Ấn Độ và Trung Quốc, thỉnh thoảng thì mới có những cái xứ khác. Nhưng mà nếu mà đi Bhutan, Bhutan là một cái nước nằm ở trên Hy Mã Lạp Sơn, cạnh Tây Tạng, Nepal. Thì Bhutan là nước là theo đạo Phật mà mật giáo, tức là giống Tây Tạng ấy. Thì khi mà tôi mà đi Bhutan đó, thì tôi có đề nghị với lại Thượng tọa Minh Tánh là phải trong cái chuyến đi hành hương phải có cái lúc nào đó thuận lợi để mà phóng sinh. Thì thấy thưa với tôi rằng ở bên nó không có phóng sinh là tại vì á không ai bán hết, không ai bán cá, không ai bán chim hết, mình không có thể nào mua đâu phóng sinh được. Đó là mình như vậy, mình thấy rõ ràng một khi mà họ không bán thì mình mới phóng sinh được, còn khi họ bán thì mình mới mua phóng sinh, mà họ bán không có ý cho người bán phóng sinh. Bây giờ ở ngoài chợ mà bây giờ mình ra mua phóng sinh, mình mua 100 ký, 200 ký mà họ bán nó là bao nhiêu, là cả tấn rồi, vậy thì làm sao mà họ sống nổi với lại cái mà họ chỉ bán được bao nhiêu thôi mà đâu phải mỗi ngày. Thành ra từng mặc cảm mà cho rằng do mình mua người ta mới bán, mà do vì người ta bán để cho người khác mua về ăn cho nên mình mới mua phóng sinh. Phải nghĩ lại như vậy, phải nghĩ cho chuẩn và cho đúng là như vậy. Cho nên chúng ta qua bên Bhutan là chúng ta chỉ mua có phóng sinh được dứt khoát, bởi vì không có chợ cá và cũng chẳng có chợ chim, và tất cả những cái hotel á là cơm á ở dưới restaurant của họ đó là chay hết, muốn ăn mặn phải đặt, không đặt gì hết là tự động nó chạy. Và những xứ đó chúng ta không cần phải phóng sinh. Còn những cái xứ này á là tại vì người ta mua bán để ăn để giết chứ không phải là mua bán để phóng sinh, cho nên mình mới phải mua bớt đi để phóng sinh, phải hiểu chính xác như vậy đó. Chứ còn không á thì là mình cứ bị mơ hồ những cái tư tưởng đó hoài, Bởi vì sao? Tôi biết rồi, này thì thôi mình ngồi xuống đi. Không phải, cái trường hợp đó đó là nó không phải là những cái trường hợp mà là không sinh thiệt, là bởi vì những cái loại cá họ bán ở cá liên thiên là những cái con cá mà chẳng ai ăn hết á. Thì đó, thì khi mà cá liên thiên thôi thì là nó không phải. Còn ở đây đó là khi mà mình hỏi cái ý nghĩa mà phóng sinh là mình cứu mạng, là mình cứu mạng, đó là khác. Còn những cái mà cái vấn đề là người ta nói ví dụ như thế đó, người ta nuôi thì những cái đó thì tôi cũng thấy cả ở Trung Quốc nữa, có nhiều cái ngôi chùa, thì đó là những cái vấn đề rằng là thiểu số hoàn toàn lắm mới có một vài một hai ở trước cửa của ngôi chùa nào, một vài ngôi chùa nào mới có những cái màn mà dở hơi như vậy, nó phải thành công như vậy mà phóng sinh theo lối dở hơi mà bán cá cũng là bán dở hơi đó. Nó chẳng có ra cái hệ thống gì. Còn cái vấn đề mà đây đi nó phóng sinh đó, là mình đi ra mấy cái chợ sát sinh đó, mình đi ra cái vườn cá mà mình mua mình đang đi thẳng, thì cái đó không phải là người ta tại vì mình mua người ta biết bảo mình là ngồi chờ, tôi đi bắt về rồi tôi muốn bao nhiêu rồi tôi bắt đủ hết rồi tôi đưa cho quý vị, thì bây giờ mình mới nói là tại mình mua mà người ta bắt. Còn cái này mình ra là nó đã để sẵn rồi, để ở dao và thớt. À, tôi thì đương nhiên khi họ bắn cá là họ chặt, họ làm xong họ xỏ sợi dây, họ đeo còn đeo cho mình cầm này. À, họ lóc vầy với lại họ chặt mang, chặt đuôi. Nó luôn luôn như vậy. À, thế thì có cái trường hợp kia đó, thì là cái trường hợp đó thì là mình đâu có nhất thiết phải phóng sinh cá liên thiên. Nhất là có nhiều người nó không hiểu, chẳng hạn bây giờ đi mua cá cảnh nó mà thả nó là giết nó, tại vì những cái loài đó nó không sống thiên nhiên được. Thành ra cái chuyện đó mình biết bàn chuyện dở hơi, ở đây là mình bàn cái chuyện phóng sinh chứ không phải là mình bàn chuyện dở hơi hả. Thành thường ra thế thì bây giờ mình nói đến cái là phương pháp mà phóng sinh, nhưng mà phóng sinh là đúng với Phật pháp, thì phóng sinh đúng với Phật pháp. Và phóng sinh có hai loại: phóng sinh là theo lối truyền thống của thế gian, không phải Phật pháp, họ cũng biết phóng sinh và Phật pháp cũng thúc đẩy phóng sinh, nhưng mà ngoài những cái gọi là tín ngưỡng nhân gian họ cầu phúc, họ cũng biết tới phóng sinh. Nhưng mà hai cái nó khác nhau, hai cái động lực nó khác nhau. Một cái phóng sinh vì mình, tức là khi nào mình có duyên sự, mình cần cầu an cầu siêu cho mình cho người thân mình, thì mình mới nghĩ cái chuyện là phúc, để mà dùng cái phúc đó cầu nguyện. Thành ra khi mình không có cái duyên sự đó thì mình không bao giờ nghĩ tới cái chuyện làm thiện là phúc. Mình chỉ làm phúc làm thiện lúc bao giờ mình cần và khát khao, còn nếu mình không cần thì mình không làm. Và như vậy mình cái động lực mà thúc đẩy mình làm thiện không phải là vì chúng sinh mà vì mình. Mà một khi mình làm một chuyện tốt vì mình thì chuyện tốt ấy đó không được kể là thiện. Mình làm cái chuyện tốt mà vì loài khác, vì tha nhân mới được kể là thiện. Tại sao? Tại chẳng hạn bây giờ người ta nói rằng là cái ông A đây cũng rất là tốt, ông chia sẻ cho những người nghèo khổ miếng cơm manh áo, ông giúp cho những người bệnh thuốc men, ông thể là tốt rồi, ông A nó quá tốt đi rồi, cái ông B nói tôi cũng tốt không kém gì ông A, là bởi vì tôi chia cơm áo cho tôi đói là tôi tìm ăn, tôi lo cho tôi, rồi tôi bệnh, rồi tôi tìm thuốc, tôi lo cho tôi kỹ ghê lắm, cho nên tôi cũng thiệt vậy. Thì người ta sẽ cười, nói anh lo cho anh đâu kể là thiệt, anh lo cho người khác mới kể là thiệt. Thế thì nếu mình làm với cái động lực đó là vì mình á, thì đương nhiên sống không bê, không có kể là thiệt. Nếu mà mình làm với cái nghĩa là mục đích á, là lợi ích cho tha vật, tha tha nhân thì nó mới là thiện. Thành ra nếu mình thương dân, mình lo cho dân gian đó, mình nỗ lực, mình lo cho mọi người dân thì mình là một lãnh đạo tốt. Nhưng mà mình chỉ là một cái lãnh đạo tốt của người dân trong cái dịp mà sắp sửa bầu cử, thì mình sẽ đi thăm hỏi từ người dân, bắt tay bắt chân, ôm cổ chụp hình, selfie. Được. Nhưng mà sau khi mình đắc được rồi thì không thấy mặt mũi ông đâu hết, mà muốn gặp ông cũng không phải là dễ. Thế thì cái bình dân đó là bình dân ngụy. Còn nếu mà cái thật đó thì không phải vì cái lợi của mình mà mới làm. Thế thì cái thiện của thế gian đó là khi nào họ nghĩ họ làm cái chuyện thiện đó để họ được, cho nên thả con cá ra đó, để mình được là cái gì chứ không phải tốt gì với con cá đâu. Còn nếu mình không cần đó, thì mày vào ngồi thì tao cũng ăn đó, tao cũng san sẻ thịt mày đó. Nhưng mà còn nếu tao cần lên nó thì tao có bộ như đạo đức kia lắm đó, tao tha, tao thả mày xin nhớ nhá đó. Nhớ là đền đáp lại bằng một cái phúc gì đấy. Thành ra tất cả những cái thiện của thế gian đó, nó đều nằm ở trong cái tinh thần đó, là nếu mà suy nghĩ cho kỹ là cái tinh thần thiện đó, nó đầy yếu tố gọi là tất tịnh, tức là không thanh tịnh, tức là không có thiện thật. Thế thì phóng sinh theo Phật giáo là có cái nghĩa là từng thanh cứu khổ cứu nạn, cứu khổ cứu nạn theo gương của Hoa Thương, tức là từ bi. Có nghĩa là mình cần gì hết, mình chỉ cần một điều là cứu nhiều cái mạng khỏi chết, cứu nhiều con người vơi đi đau khổ. Vì tinh thần đó mà mình ra tay, và hoàn toàn là không vì mình một mảy may nào hết. Tinh thần đó là tinh thần của đạo Phật. Và cái tinh thần mà cứ chỉ khi nào mà sử dụng tới cái vấn đề cầu nguyện đó, thì mình mới đi làm cái chuyện phúc đó, đó không phải đạo Phật. Đạo Phật là có nghĩa là mình không cần cầu gì cho mình hết, mà mình chỉ cần cầu cho chúng sinh thôi. Cho nên qua thế âm mà lặn lội tới khắp cả mười phương pháp giới để mà độ hóa chúng sinh, không phải vì mày cầu chuyện gì hết, mà chỉ vì mày cầu cho hết thảy chúng sinh là ngày hôm nay rồi. Thế ra Ngài chỉ cầu cho chúng sinh là năng lành thôi, mà Ngài mới là 32 phương tùy hình, hóa thân vô số, độ khắp chúng sinh. Tinh thần đó là tinh thần của từ bi. Làm thiện như vậy đó gọi là thanh tịnh. Cái thiện nó rất là thanh tịnh, tại không có mưu mô và tính toán. Như là ban trưa tôi mới nói, nếu chúng ta làm thiện theo sự tính toán thì là bất tịnh. Nếu chúng ta làm thiện theo một tinh thần của từ bi thì đó là thanh tịnh. Thành ra tất cả những cái mà tu hành thiện pháp của Đức Phật đó là thanh tịnh pháp, bởi vì chúng sinh 100%. Cho nên cái tinh thần mà nguyện tu những cái thiện của Đức Phật là một tinh thần thanh tịnh. Ở trên hình ảnh toàn những cái khác của Đức Phật cũng là tinh thần thanh tịnh. Độ chúng sinh Đức Phật cũng độ chúng sinh vì chúng sinh, chứ không phải là vì cho chính mình. Cho nên vì như thế, cái sự độ sinh của chư Phật cũng là thanh tịnh. Cho nên do đó mà mới nói rằng tâm của chư Phật nó là thanh tịnh, pháp của chư Phật là thanh tịnh, nên gọi là thanh tịnh pháp. Cái pháp của Đức Phật được gọi là thanh tịnh pháp. Thì thanh tịnh pháp ấy đó, mới là tâm của Đức Phật. Tâm là Phật thật, cho nên vì vậy mới nói Phật là gì? Phật là thanh tịnh pháp, cho nên nó thanh tịnh pháp thân. Thành ra thân của Đức Phật không phải là thân của 32 tướng tốt, không phải thân của người, mà Đức Phật ứng hóa 32 ứng tuyển, ứng hóa khắp mọi tình hình này, có thể hiện thân súc sinh, hiện thân quỷ, hiện thân ma, hiện thân thiên thần, hiện đủ thân để mà độ hết thảy mọi loài. Cho nên vì như vậy đó, không có cái thân của loài nào là thật thân của Ngài, và thật thân của Ngài ấy gọi là pháp thân, tức là thanh tịnh thân, tức là thân thanh tịnh. Bởi vì tâm Ngài thanh tịnh thì chúng ta hiểu thanh tịnh là có cái nghĩa là không dính gì tới tội, hoàn toàn làm một cái chuyện gì đó, cứu một người nào là vì người đó mà cứu, chứ không phải trả giá, là cứu người đó để mình được cái gì. Và như thế đó thì gọi là với một cái tinh thần làm thiện và hôn ngã như thế đó thì mới gọi là thành tựu. Thế thì cái tinh thần bố thí hay là phóng sinh của Đức Phật đó đều nằm trong cái tinh thần của thành tựu. Cho nên là khi chúng ta phóng sinh, ngày mai đây chúng ta phóng sinh, thì khi nào chúng ta phóng sinh thì chúng ta cũng phải phóng sinh theo tinh thần của một người Phật tử, là phóng sinh vì từ bi, không phải vì tôi. Vì từ bi cho nên là vì đối phương, không phải vì mình. Vì sự an lành của chúng sinh mà phát tâm phóng sinh hay phát tâm bố thí. Cho dù mình phải tốn kém, cho dù mình phải mệt mỏi, mình không quản lại, mình đánh đổi mọi cái sự mà tốn kém, mệt mỏi, gian lao của mình, đánh đổi nó, đem nó, đổi lấy sự an lạc của chúng sinh. Làm thiện như vậy nó là thành tựu. Còn làm thiện mà người tính toán rằng là tôi phải khỏe, tôi phải đừng tốn kém, tôi phải được lợi lạc thì tôi mới làm. Làm thiện như thế là làm thiện với lại mưu tính và tính toán cho mình. Thì làm thiện như vậy là bất tịnh, tinh thần là bất tịnh. Thì bất tịnh là bất thiện, thì đương nhiên phúc báo không bỏ là bảo. Ở phúc báo cũng có đấy, nhưng mà nhỏ xíu à, chẳng ra đâu vào đâu. Cho nên khi mà Ngài Địa Tạng hỏi Đức Phật đó, là tại sao mà cùng làm cái chuyện thiện mà người phúc nhiều, người phúc yếu, thì Đức Phật nói rằng nếu người nào là phúc mà chỉ hồi hướng cái thiện pháp đó cho bản thân hoặc cho gia đình thì cái phúc đó kéo dài nhất là ba đời là hết. Còn nếu đó mà làm phúc thiện đó mà hồi hướng đến cho chúng sinh đó, thì cái phúc đó kéo dài vô cùng. Nếu làm một cái thiện dù nhỏ như là một giọt nước nhưng mà hồi hướng đến quả vô lượng bồ đề thì cái phúc ấy bất tận. Thành ra như thế đó, thì cái phúc đó không có được đánh giá, không có được đo lường bằng là làm nhiều làm ít, mà sẽ được đánh giá và đo lường bằng có thành tâm không, có thâm tâm không, có hồi hướng tâm hay không, gọi là tam tâm mà tịnh độ thường hay sử dụng, gọi là thâm tâm, thành tâm, hồi hướng tâm đó. Để đánh giá cái tâm đó để biết rằng là công đức nhiều ít. Và rồi thì người Phật tử thì cứ chỉ suy nghĩ là như vậy, mình làm bằng tính toán thì mình được lợi nhiều hơn, mình làm mà không tính toán thì mình có thể thất lợi. Đó là không phải Phật tử chân chính. Phật tử chân chính chỉ nghĩ như vậy, mình làm với tâm từ bi thì công đức vô lượng, mình làm với lại không từ bi thì công đức ít ỏi, không đáng kể. Cho nên chỉ sử dụng từ bi ở đâu chỗ đó là công đức. Công đức đều thuộc về từ bi đều thuộc về công đức. Mọi hành động từ bi là mọi hành động mà giúp đỡ, phục sự, độ chúng sinh, tất cả những thứ đó đều đem đến công đức. Và chỉ có từ bi mới phát sinh ra những cái đó thôi, còn cái tâm ích kỷ không có nghĩ. Cho nên vì như vậy, với một cái tâm thiếu từ bi, mình cũng phóng sinh. Với một cái tâm từ bi phóng sinh, hai tâm đó công đức cách nhau một trời và một vực. Ngoài đây, mỗi người chúng ta thả một con chim đó. Nhưng mà tùy theo cái tâm của con người đó mà công đức có khác nhau. Thế thì ngày mai hy vọng là công đức sẽ được đặt. Khi mà chúng ta thả thì chúng ta chỉ có phát nguyện là kết nhân duyên. Kết nhân duyên nó với mình. mình hôm nay thả nó vì từ bi tâm. Khi mà mình hành động với từ bi tâm, gọi đó là bồ tát đạo. Khi mình hành động với không từ bi thì gọi đó là phàm phu đạo. Còn khi mình hành động với từ bi tâm á, thì nó gọi là bồ tát đạo. Cho nên hôm nay mình sử dụng bồ tát đạo chứ không phải sử dụng cái ngôn tính của phàm phu kết duyên với nó. Nó sẽ kết duyên của phàm phu, kết duyên phàm phu về mọi lần. Mình có quá nhiều duyên với phàm phu và mình thì khô kiệt duyên với lại thánh đạo, với bồ tát, cho nên mình mới cảm thấy nó mệt mỏi. Chứ nếu mà xung quanh mình đây toàn thánh không thì là lúc này mình gọi là happy vô cùng, sung sướng ghê lắm. Nhưng mà chỉ có nhìn đi nhìn lại thì mình, tất cả những người hữu duyên với mình thực sự không có một vị bồ tát nào cả. Đó không phải tại bồ tát không chơi với mình, mà tại mình không chơi với bồ tát. Nếu mà mình muốn chơi với bồ tát đâu thì mình phải thực hiện từ bi. Nhưng mà mình không thực hiện từ bi cho nên làm sao mà mình quen bồ tát được. Mình chỉ thực hiện cái ngũ toán tính toán, cho nên mình toàn là bạn bè ngũ toán tính toán. Thành ra tất cả những người có nhân duyên mình toàn bộ là ngũ toán tính toán, cho nên họ có thể bắn mình đi, họ có thể hạ mình đi, họ có thể đá mình văng đi nếu họ muốn, nếu họ cần. Khi họ cần mình, họ tìm đủ một cách để được mình. Khi họ không cần mình, họ tìm đủ một cách để mà hất mình đi. Thì cái nhân duyên mới lại phàm phu như thế. Và mình thì suốt đời đối xử với mọi người là tung cái tâm nó ra, thành ra người ta cũng tung lại, thành ra kết duyên với nhau toàn bằng những cái tâm như thế. Và nếu mà bây giờ mà mình cứ thực hiện cái tâm Bồ Tát đó, thì từ dưng ra mình sẽ đến gần Bồ Tát hơn và mình sẽ kết duyên Bồ Tát. Cũng giống như nếu mình không học bác sĩ thì mình không thể nào bầu bạn với toàn bộ là bác sĩ. Nếu mình đi ăn cướp thì bạn bè của mình toàn là một lũ cướp. Nếu mình đi học bác sĩ thì bạn bè của mình toàn là bác sĩ. Chuyện đó là logic nó là như thế. Cho nên nếu mà chúng ta hành bồ tát đạo thì từ từ bất thôi bồ tát là bạn nữ của mình. Còn bởi vì mình hành phàm phu đạo cho nên rằng là hàng bất thối phàm phu là bài tấu của mình. Thế cái hàng bất thối phàm phu đây là coi như nó không bao giờ nó chịu bỏ phàm phu, cho nên gọi nó là bất thối. Nó bao giờ cuối đuôi nó không chịu sám hối, nó không chịu thay đổi. Do vì như vậy thì mình phải hiểu rằng một khi mình thực hiện một cái điều gì đó bằng tâm từ bi thì cái công việc mình đang làm nó gọi là bồ tát đạo. Mình cứ nhớ như vậy. Nếu thế thì sự sinh hoạt của mình, đi đứng nằm ngồi gì đó đều là cái sự mà lợi ích cho chúng sinh, tức là cứu khổ cứu nạn. Thì như thế đó là mình luôn luôn ở trên cái con đường của bồ tát đạo. Thành ra bồ tát đạo gắn chặt với lại từ bi tâm. Anh muốn thực hiện bồ tát đạo đó thì không thể không phát tâm từ bi. Mà khi mà phát tâm từ bi á thì đối tượng của mình không phải là gạch ngói, không phải là gỗ đá, mà đối tượng từ bi của mình là chính là hữu tình chúng sinh. Mình yêu thương một cục gạch không phải từ bi, mình yêu thương một hữu tình thì không phải là từ bi. Anh thử đối tượng của từ bi thầy đều là chúng sinh. Thế thì một khi mình phóng sinh ngày mai đây, nếu mình không sinh thì mình sẽ về với nó là bạn với tôi hôm nay đây kết nhân duyên bồ tát đạo với nhau. Mình đang còn hành bồ tát đạo, mình đang đứng ở vị trí của bồ tát đạo mà mình thả nó, cho nên nó có nhân duyên với bồ tát đạo chứ không phải có nhân duyên với phàm phu. Giống như là người bình thường không biết Phật pháp đi phóng sinh đều là thực hiện pháp phóng sinh phàm phu chứ không phải là phóng sinh của bồ tát đạo. Cho nên cái con vật nó kết duyên với lại một người mưu toan tính toán, tức là phàm phu, chứ không phải nó kết duyên với một người có tâm từ bi cứu độ chúng sinh. Tại nhờ nó kết duyên với người có tâm từ bi cứu độ chúng sinh, có nghĩa là nó kết duyên với lại cái pháp từ bi, và pháp từ bi ấy là thanh tịnh pháp, phải là kết duyên thanh tịnh pháp. Và nhớ thanh tịnh pháp là chư Phật, thanh tịnh pháp thân thiện. Thì như thế nó có lợi ích lớn ghê lắm. Và tại sao? Nó là một con thú ngu muội, không biết đâu mà là phúc. Mà nó có phúc á, thì nó mới cài được cái thân cá của nó, thân chim của nó, để nó nâng cấp nó lên thân người. Nhưng mà vì nó ngu muội, không có biết là phúc, cho nên cái đời đời làm súc sinh. Vì vậy trong kinh nói là nhất thất nhân thân và kiếp nan phục, là một phen mất thân người muôn kiếp khó trở lại, là vì như vậy. Tại nó biết là phúc. Giờ đây Bồ Tát Đạo cứu nó, mình dùng Bồ Tát Đạo cứu nó không có nghĩa là thả nó thôi, mà cứu nó là do cái nhân duyên với Bồ Tát Đạo mà đời sau nó mới thành người. Tại con thú, loài thú không có chỗ cho Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo chỉ có từ nhân thiên trở lên. Cho nên hễ có nhân duyên với Bồ Tát Đạo thì từ dưng ra là phải sinh về cõi nhân, cõi thiên. Và nó có một cái công đức. Thứ nhất là nó kết duyên với Bồ Tát Đạo trong mình. Thứ hai á, là nó được một cái công đức là nó giúp cho mình thành tựu cái hạnh Bồ Tát Đạo của mình bằng cách cứu chúng sinh. Cứ mỗi một lần cứu chúng sinh là mình thành tựu Bồ Tát Đạo. Và lúc đó mỗi ngày đều cứu chúng sinh thì mỗi ngày đều thành tựu Bồ Tát Đạo. Tháng tháng, năm năm đều làm như vậy thì tháng tháng, năm năm đều thành tựu Bồ Tát Đạo. Thế thế thường làm như vậy thì thế thế đều thành tựu Bồ Tát Đạo. Cho nên vì như vậy, một khi mình sử dụng Bồ Tát Đạo, mình làm nó thì mình sẽ có công đức kia lắm. Nhưng mà nhờ nó, mình thả nó, cho nên mình thành tựu Bồ Tát Đạo, mình thành tựu công đức, thành công đức đó của mình đó, nhờ nó mà thành, cho nên nó được chia phần đấy. Tại tại khái cũng có thể nói là 7 phần thì mình 6 nó 1. Mà nếu mà nó 1 thôi thì cũng đủ biết rằng là nó là con thú mà nó lại có nhân duyên Bồ Tát Đạo. Mà tôi có thể nói một câu nghiêm khắc, không hề gọi là khách sáo gì hết. Ngay cho đến hàng ngũ Phật sáu đồ của mấy người có nhân duyên với Bồ Tát Đạo, phải dễ đâu. Đâu phải là hết là Phật sáu đồ thì có nhân duyên với Bồ Tát Đạo đâu. Phật sáu đồ vẫn khối người mê tín, vẫn khối người u mê, vẫn khối người chẳng có hiểu cái gì về Phật, về Pháp, về Tăng ấy. Không khối gì người chẳng hiểu gì về từ bi là cái gì, về trí tuệ là cái gì. Cho nên nó là con thú mà nó còn may mắn như thế. Như vậy thì thứ nhất, nó có một cái nhân duyên thù thắng hy hữu, là nó được kết duyên của Tân Đạo. Thứ hai là nó trợ lực cho mình thành tựu Bồ Tát Đạo. Thành ra cái khi mình thả nó, mình phải Messi, Messi vô cùng. tại vì nếu mà mình không thả nó, mình không có công đức. Bây giờ mình thả nó, mình bố thí, mình phóng sinh, mình cúng dường, cho nên một người Phật tử đó làm thiện pháp xong không kiêu hãnh, không ỷ lại mà trái lại, càng làm thiện pháp đó, thì càng chiêm những đối tượng mà mình làm. Tức có nghĩa là mình cho một người ăn mày thì mình phải cảm ơn người ăn mày. Mình bố thí cho một người nghèo khổ, mình phải tri ân người nghèo khổ. Mình thả một con vật ra, mình cứu mạng nó, nhưng mà ngược lại mình cũng phải cảm ơn nó. Đấy, Đức Phật độ vô lượng chúng sinh mà Đức Phật thành vô lượng công đức nên tác được Phật quả. Thành ra nếu không có một thì làm thế nào có vô lượng. Cho nên chúng ta đây cũng cứ tập như thế để mà có cái công đức. Vì vậy mà Đức Phật tri ân nhất thiết chúng sinh. Đức Phật nói với bà dì của Đức Phật, Đức Phật tri ân nhất thiết chúng sinh, cho nên Đức Phật không bỏ rơi chúng sinh nào hết. Và Đức Phật phát nguyện là thể độ tất cả là người bị lẽ như vậy. Như vậy mình cảm ơn nó, mình nợ nó, nó giúp cho mình. Cũng giống như bây giờ mấy thầy mấy cô xây chùa tặng tượng Phật tử, mỗi người một ít đóng góp giúp đỡ, cho nên mấy thầy mấy cô gọi mọi người đây là thí chủ đó, tức là cái người mà cho, và đương nhiên tri ân thí chủ đó. Cho nên vì như thế đương nhiên rằng là sẽ có một cái trách nhiệm và phát cái tâm là sẽ độ những cái thí chủ mà hộ trì cho mình, để có nhân duyên với mình. Hay đôi khi mà là có thành Phật tạo nên, tự nhiên là những người nào mà được độ trước sau là do những cái nhân duyên với nhau như vậy. Còn nếu không có nhân duyên độ không được, phải có nhân duyên mới độ. Vì vậy chẳng hạn như bây giờ thượng tọa mới lộc ở đây thì độ được mấy người đang ngồi này, chứ mà không có độ được mấy người đang sống ở phía trong. Nhưng mà thì của cái thầy mà đang có chủ trì chùa Bằng Khánh phía trong thì độ được mấy ông phía trong, chứ mà không độ được những người đây. Tại vì có gặp nhau đâu, tức là không có duyên, tức là không có nhân duyên với nhau. Cho nên muốn độ phải có nhân duyên. Vì vậy chính cái điều đó cho nên chúng ta hiểu là khi chúng ta đi phóng sinh hay khi chúng ta đi bố thí, chúng ta gặp những cái người nào đó thì chúng ta biết là chúng ta với họ có nhân duyên với nhau trong quá khứ rồi, cho nên hôm nay mới gặp nhau để giúp nhau. Còn vật cũng thế, cho nên chúng ta cũng biết là ngày mai đây, nếu không những con vật mà chúng ta sẽ thả là nó cũng có nhân duyên với chúng ta đấy. Khi nó có nhân duyên với chúng ta đấy thì biết đâu chừng, biết đâu chừng nó ngày xưa là con cái của chúng ta, là cha mẹ của chúng ta, là vợ, là chồng, là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, mà bây giờ đọa thành cái kiếp như vậy, mà cái kiếp đó không cứu được, nhất thất nhân thân và kiếp năng phục, chỉ có một điều cứu được, từ bi tâm cứu được. Tại từ bi tâm là Bồ Đà Đạo, cho nên từ bi tâm là công đức. Vì vậy dùng công đức mới cứu được, hãy giờ kết duyên nó với lại cái công đức ở trên đó, hãy nó có công đức, mà vì nó có công đức nó mới xả được cái thân của súc sinh. Cho nên khi chúng ta thả, chúng ta nói tôi và quý vị đây hôm nay kết duyên với nhau, đời trước cũng có kết duyên Phật pháp, cho nên vì vậy đời nay mới cứu, còn không có duyên không cứu được đâu, phải đời nay mới cứu. Thì hôm nay đây là kết duyên Bồ Tát với nhau, kết duyên Bồ Tát Đạo với nhau, mình hành Bồ Tát Đạo mà cứu chúng, chúng nhờ Bồ Tát Đạo mà được cứu, rồi đó là một vế. Vế thứ hai là nhờ cứu chúng mà người thành tựu sự nghiệp tu Bồ Tát Đạo của ngày hôm nay, cho nên vì vậy chúng là những người gọi là hỗ trợ mình, giúp đỡ mình, thí chủ của mình, cũng như là mọi người Phật tử cúng chùa thì chư tăng chư ni nhớ ơn những cái đó. Vậy thì đây con, những con vật đó nó giúp cho mình thành tựu cái hành tu Bồ Tát của mình, cho nên vì vậy mình chiêm nó, mình nhớ ơn nó. Thành ra đạo Phật khi nào cũng nhìn thấy đủ mọi chiều, cho nên những người Phật tử khi mà càng bố thí, càng phóng sinh, càng cúng dường thì càng không kiêu ngạo mà lại càng tri ân. Mình cúng chùa xong mình phải tri ân chùa, mình bố thí xong mình phải tri ân những cái người nhận bố thí, mình thả con chim cá xong mình phải tri ân con chim cá. Vì tri ân cho nên phát nguyện là sẽ báo ơn, sát nguyện sẽ báo ơn, là dùng Bồ Tát Đạo đó mới báo ơn được, tức là mới giúp cho mọi chúng sinh đó đều được cái nhân duyên lớn với Bồ Tát Đạo. Nhờ nhân duyên lớn với Bồ Tát Đạo thì những chúng sinh đó mới có được công đức, mới có được sự thanh tịnh pháp, và nhờ công đức và thanh tịnh pháp những chúng sinh ấy sẽ được xuất gia, tức là giải thoát, sẽ ra khỏi những cái kiếp ở trên đó. Đó là cách thức phóng sinh của nhà Phật, phóng bằng từ bi, không phóng bằng sự mưu toan tính toán, là phóng hoàn toàn như vậy. Cho nên khi thả nó thì phú chúc và nói rằng sau khi mà xả báo thân này thì nhớ nha, hãy do cái nhân duyên ngày hôm nay với Bồ Tát Đạo bản sinh về thế giới con người, cùng với tôi là bạn nữ hành 108 với nhau, tiếp tục trong đời sau chúng. Coi như đó là một cái gọi là sponsor của mình, bảo lãnh để cho chúng sinh về kết duyên với mình, trở thành đồng đạo với mình, hay là trở thành đồ chúng của mình đi, hoặc là đồng đạo với mình đi chuyên hành Bồ Tát đạo, đi độ sinh. Thì như thế nữa thì mình mới lại thấy đến một cái điều là cái vấn đề quan trọng của cái sự phóng sinh ấy là mình cố ý kết cái nhân duyên Bồ Tát đạo cho các loài súc sinh. Đó là ý chính của mình, là cố ý kết cái duyên đó. Cái thứ hai là để mình tập tu theo từ bi, tức là Bồ Tát đạo, tập hành theo từ bi. Đó là hai vấn đề chính yếu cốt lõi. Và mình tin vào hết có từ bi và nhân duyên với từ bi thì có công đức và có nhân duyên công đức. Hễ có nhân duyên công đức thì là sẽ được ân chiêm công đức. Cho nên chẳng hạn nếu mà mình mà sinh ra được một người con mà người con ấy phát một đề tâm hành một đắc đạo thì cái người cha của người mẹ đó được ân chiêm rất là nhiều. Bảo đảm Đức Phật nói rằng là cha mẹ nào sinh ra được một người con phát Bồ Đề Tâm thì cha mẹ ấy từ kiếp đó trở đi vĩnh viễn không bao giờ đọa hết, đọa địa ngục hết. Thành thử ra nếu mà mình có nhân duyên được với lại một người mà Bồ Tát đạo quá thì mình khá rồi. Cho nên phải hiểu là nếu khi mà Đức Thế Tôn đó, mà đang tu Bồ Tát đạo chưa có thành Phật mà tu Bồ Tát đạo mà mình biết kết duyên thì cái khi mà ngài thành Phật đạo thì mình cũng sẽ có mặt ở những cái pháp hội như Linh Sơn, pháp hội của Hoa Nghiêm, của mọi cái đạo tràng của Đức Phật thì mình bé lắm, tệ lắm, lười biếng lắm, ngủ gật lắm thì mình cũng là tu đà hoàng, chứ không có bao giờ mà là Phật biết bàn rồi mà mình vẫn là phàm phu, không thể là có chuyện đó được. Nhưng mà đáng tiếc là tại vì mình không có nhân duyên với lại Bồ Tát đạo của Đức Phật Thích Ca khi mà ngài còn đang còn là một Bồ Tát trung tập Bồ Tát đạo. Đáng tiếc hồi đó biết mình là con giun cái kiến thì nó biết nó, cho nên mình nó mới không có có nhân duyên với ngài. Cho nên mình phải hiểu rằng nếu mà có nhân duyên với lại người tu Bồ Tát đạo á là được ân chiêm công đức, tại vì Bồ Tát đạo là công đức. Thì cái người tu Bồ Tát đạo là người tu công đức và thanh tịnh, người ấy nhờ sự thanh tịnh pháp mà đạt thành công đức, và khi thanh tịnh viên mãn, công đức viên mãn thì là thành Phật đạo. Và cái người mà có nhân duyên với những người đó thì là những người đó có nhân duyên đắc độ, là nhân duyên với Bồ Tát đạo. Cho nên đó là cái lý lẽ mà chúng ta thường xuyên phóng sinh hay là bố thí với một cái tinh thần của từ bi, chứ không phải tinh thần của cầu cái gì đó cho mình. Đó, mình phải biết như thế. Thế thì cứ hành Bồ Tát đạo đó, thì cứ hành theo từ bi thì đó là con đường của Bồ Tát, đường của Bồ Tát là Bồ Tát đạo. Và thế mà loài chúng sinh mà nó có nhân duyên với Bồ Tát đạo thì tự dưng nó có nhân duyên với vậy. Công đức và nhân duyên của sự đắc độ, cho nên mình mới đi khắp để mà gieo rắc những cái nhân duyên đó ở mọi nơi. Thì như vậy đó thì là chúng sinh ở mọi nơi mới được lợi, mới được lợi lộc, mới được cái sự lợi ích. Thì đó là cái vấn đề là chúng ta cần hành Bồ Tát đạo. Mà khi cần hành Bồ Tát đạo thì giống như là tôi nói, mình phải nghĩ tới cái chuyện rằng là độ thế thế chúng sinh. Và muốn độ thế chúng sinh thì mình phải là tu nhất thiết thiện, là thiện nào cũng làm, đoạn nhất thiết lạc, ác nào cũng trừ. Những cái đó là thuộc về giới. Nhưng mà nếu mà hành theo đúng như thế đó thì nó đã là Bồ Tát đạo. Thì khi hành theo đúng như vậy đó thì tự dưng nó là mình đang sám hối, tức là có nghĩa rằng là tất cả những cái tội trong quá khứ là kiểu như là mình xóa sổ sạch sẽ xanh hoàn toàn, không không bao giờ tái hiện được, không có cơ hội, không cho nó cơ hội. Và mình là từ nay trở đi là toàn là hành bổ trách đạo, cho nên là hành nhất thiện một cách tinh vi mà lợi lạc, mà không phải tội. Hay như vậy mà không biết lại chúng được, cho nên thành tựu đó gọi là bổ trách đạo. Cho nên vì vậy đó thì chúng ta mới phải siêng năng bố thí phóng sinh hộ trì tam bảo. Và những cái điều đó thì chiều tôi có nói là mình phải thường xuyên lợi ích chúng sinh, mà muốn lợi ích chúng sinh lâu bền thì phải dùng tới pháp của Phật, thì phải phát cái tâm của Phật, thì phải học cái cách hành của Phật. Cho nên vì vậy mình không thể nào lìa tam bảo ra mà mình có thể hoàn thành được cái vấn đề mà lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh được. Do đó mà mình hiểu là chỉ có tam bảo, chỉ có bổ trách đạo cứu được hiện thời chúng sinh. Cho nên cũng có nhiều người Phật tử hỏi tôi như thế này, hỏi chứ tại sao con không nghĩ tới những cái chuyện mà lâu dài, là chẳng hạn như là mình xây cầu, làm đường, xây trường học, thay vì là mình chỉ có đi hoặc là phát cho những cái người nghèo khổ. Thì tôi có đáp như thế này. Cái thứ nhất đó, thì cái chuyện nào cũng có thể làm, tức là những chuyện đó mình cũng làm, mà những chuyện cho cá nhân mình nghèo cũng vẫn làm. Thì mình tu nhất thiết thiện, tôi chủ trương như vậy chứ không phải chỉ chọn một cái. Thế nhưng cái kia đó thì cái sức mình làm không được, là bởi vì mình muốn xây một cái ngôi trường, mình muốn xây một cái đường, một cái cầu bê tông chắc chắn để kia đó, cho một cái vùng sâu xa nào đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện rằng là tốn kém rất là nặng mà lại phức tạp. Phải có người trông coi, phải xin phép, và phải có người trông coi sự xây cất đó, rồi nó đủ thứ, rồi lại phải là đi quyên góp. Tôi thì lại làm tất cả những kiện pháp nó rất là đơn phương, không có quyên góp gì cả. Tôi cũng chưa từng đi quyên, chưa từng đi xin bao giờ hết trơn. Thế tôi có bao nhiêu thì có bao nhiêu của tôi thì tôi làm bấy nhiêu, còn tôi không có đi quyên bao giờ. Rồi thì những người nào biết, những người Phật tử biết mà họ có với tôi thì tôi hoan hỷ, thì tôi nhận lãnh, thì tôi làm, tôi hồi hướng công đức đó cho họ, mà không thì thôi, là đại khái như thế. Cho nên vì vậy với cái sự đơn phương của tôi, thứ nhất là tôi có làm những chuyện kia. Cái thứ hai á là cái vừa rồi tôi giải đấy, là ý của tôi là muốn rằng là nếu mà mình trực tiếp với lại một cái người nào đó, là mình đang còn kết cái nhân duyên bổ trách đạo với họ. Bây giờ giả sử như là tôi xây một cái bệnh xá cho họ, bệnh xây cái bệnh xá thì tôi ra đi, thì nói thiên tha là tôi có cái công đức đấy. Nhưng mà cá nhân của mỗi một cái người nào đó, họ chỉ được ân chiêm bằng cách là họ có cái chỗ để chữa bệnh mà thôi. Còn cái vấn đề là tôi muốn đó, là kết cái nhân duyên bổ trách đạo của tôi với họ. Đó là cái tôi nhắm đến. Còn nếu tôi làm cái kia đó thì hơn lắm, tôi thể kết một cái nhân duyên bổ trách đạo nào với lại cá nhân nào, mà nó chỉ là cái vấn đề là tôi được cái phúc đức là tôi xây cầu, xây cống, xây trường, xây bệnh xá, mà nhiều người được ân chiêm cái điều đó vậy thôi. Còn cái chính yếu là mà tôi muốn là cái vấn đề mà gọi là gieo cái nhân duyên kia, bởi vì chính cái vấn đề nhân duyên kia mới có thể thực sự giúp họ xuất gia, tức là ra khỏi cái nghiệp cá, ra khỏi cái nghiệp nghèo. Khi mà họ tiếp xúc với cái tinh thần của từ bi thì họ sẽ có công đức, họ thoát. Cho nên tôi cũng chẳng nhớ là tôi có kể cái câu chuyện ngu nghèo ở đây chưa, nhưng mà thôi thì cũng có thể là kể rồi, cũng có thể là có nhiều người mới chưa nghe, thì thôi thì tôi kể cái chuyện là ngu nghèo. Và chúng ta tập làm một nhà business, kinh doanh, mở một cái công ty kinh doanh chuyên đi mua nghèo. Cái công ty nó nghe nó còn vẻ giống như rằng là quái gở, nhưng mà công đức lắm. Thì thật sự ra chùa Vạn Hạnh này cũng là một chi nhánh của công ty mua nghèo. Chùa nào cũng là chi nhánh của công ty mua nghèo cả. Thì bây giờ chúng ta nghe cái câu chuyện thì chúng ta sẽ hiểu. Đó. Thế thì có một cái bà lão nghèo bần, vô gia cư, tứ cố vô thân, chẳng có thân bằng biết thuộc gì, nghèo bần ghê lắm, sống cô đơn. Mà tuổi già rồi mà sống bao nhiêu năm như thế ở trong cái cảnh ăn mày ăn xin, bà đâu có biết rằng là một cái bữa cơm mà gọi là sạch sẽ là gì trong cuộc đời. Tại vì sao vậy? Toàn ăn cơm thừa và canh cặn, có khi nó thiêu, có khi cơm bơi trên thùng rác, có khi cơm nó rằng là tạp nhang, người ta không ăn bữa thừa, người ta vứt ra, rồi thì bốc mà ăn, lượm về mà ăn, chứ bao giờ biết ăn một cái bữa cơm nào đàng hoàng và vệ sinh. Sống khổ như vậy bao nhiêu mấy chục năm, rồi một bữa đang còn ngồi ở một cái góc làng góc thôn đó, thì bỗng nhiên thấy có một vị tăng đi từ xa tới. Vị tăng đi từ xa tới thấy nhắc thấy bà này, thì khi vị tăng nó tới đi ngang tới trước bà này để đứng lại đó, và hỏi là bà có thân bằng cái thuộc gì không, bà này thấy không, bà không có thân bằng cái thuộc gì, nhưng bà không có nơi cư trú, bà này đúng vậy, nghèo ghê lắm, nghèo bần không tưởng, tôi khổ sở, tôi nghèo là vị tăng này mới nói là bà nghèo như vậy sao bà không bán quắt cái nghèo đi cho rồi đi. Bà này mới nói rằng nghèo mà bán thế nào được, mà giả sử như nghèo bán được thì tôi cũng tin là trên cả thế gian này chẳng có ai mua gốc rồi đi mua cái nghèo. Vị tăng này mình bảo là nếu bà bán cái nghèo á thì tôi sẵn lòng mua. Bà này ngạc nhiên, nó nói là mua bán cái nghèo bằng cách nào? Đấy, nó đơn giản lắm. Bà có cái gì không? Bà này bảo, hả? Tôi không có cả hôm chẳng có cái gì là tài sản hết. Là mà bà cố gắng suy nghĩ xem bà có cái gì để bà có thể cho tôi không? Bà nói cho ngài, nhìn cái mày mỏi ở trong nó chứa ít canh thiêu, ăn nó còn dư. Bà này bảo đây là phần ăn của tôi, mà nó còn lại tôi cũng định để dành để mà tôi đói á, thì hút nó mà đỡ cơn đói một chút. Đó là chỉ có nó thôi. Thế ngài bảo thế bà có sẵn lòng cho tôi không? Bà này bảo nếu tôi cho ngài có ngài sẵn nhận không? Thì bảo chứ tôi sẽ hoan hỉ mà nhận lãnh. Bà này mới nghe như vậy, lấy cái mảnh vói từ cơm đựng cái nước thiêu nước đưa cho vị tăng nói trên, và ngài ta cầm cái gói đó phụ trợ. Và với cái nhân duyên mà bà cũng dường cho tôi đó, cái phần này đó, do nhân duyên đó mà bà đời đời kiếp kiếp không có bao giờ phải chịu những cái cảnh nghèo này nữa. Xong rồi hớp một hơi nuốt chẳng phải kia thêm cái gói rồi ra đi. Bà này nhìn theo hình bóng của một vị tăng kỳ quái không hiểu nổi đó. Rồi thì đêm đó trời mưa rông gió lớn, và bà này trúng gió qua đời ngay trong đêm, chết ngay sau khi cũng được đó. Rồi thì sáng hôm sau ở trong một cái bãi tham ma có một vị cao tăng đang được ngồi tu tập thiền định, đó là không ai khác hơn là ngài Mahakasyapa, người sau này thống lãnh tăng đoàn do Đức Phật sau họ. Thì bây giờ tự nhiên có hào quang chiếu sáng của một vị thiên thần hiện xuống trước mặt ngài đảnh lễ tri ân cảm ơn cảm tạ. Thì ngài mới nói rằng là hỏi vị thiên thần là ngài là ai mà tri ân tôi điều gì? Ngài mới bảo ngài cũng nhận ra tôi sao? Tôi là cái bà lão mà chiều hôm qua cúng dường ngài cái một chút canh thừa cái đó. Và nhờ công đức mà tôi đâu có ngờ đâu, nhờ công đức cúng dường vị tăng, mà vị tăng đó là một vị thánh tăng, cho nên vì như thế nhờ công đức đó mà tôi sinh lên cõi trời, tức là giải pháp ở cái kiếp này sinh lên cõi trời. Đó là nó cúng dường mà cái gì người mà đi mua cái nghèo. Thành thực ra Bồ Tát hay là các vị đệ tử Đức Phật từ đại A La Hán tăng cho đến Bồ Tát đó, thấy đều gọi là kết những cái nhân duyên lớn đó đối với chúng sinh, thì chúng sinh dựa vào những cái nhân duyên to lớn đó thì chúng sinh sẽ được nâng cấp lên cao gần gũi với mấy vị đó, cho nên vượt khỏi quả những cái cảnh giới nghĩa là thấp khác kia đi. Thế thì thật chất là chúng ta nói 10.000 con cá mà được Lương Thủy Trường Giả cứu, Lương Thủy Trường Giả bỏ bao nhiêu công sức ra cứu nó, không cho nó chết, tại vì trời nắng khô hạn, và Lương Thủy bỏ ra cả một ngày trời đi mượn voi của vua chở nước từ một con sông để đổ xuống cái ao để cứu sống 10.000 con cá. Cứu sống nó xong, Lưu Thủy bèn niệm Phật cho nó nghe, quy y cho nó, rồi thì hoan hỉ ghê lắm, đứng trong lúc bơi tung tăng khoan khoái, rồi thì Lưu Thủy đi về. Lưu Thủy về rồi tốn đó mệt mỏi anh ngủ vui, thì vua trong đêm đang ngủ từ trên thấy nó sáng, trời nó sáng, thì nhìn về cái phía một góc thành, thấy cái chỗ nó sáng trưng hết, vua ngạc nhiên lắm, không hiểu chuyện gì. Thì sáng ra thì vua hỏi các vị quần thần là hôm qua đó mấy ông có thấy cái hiện tượng đó không, thì có một số mấy ông quan cũng thấy như vậy. Thì vua hỏi tại sao vậy, mấy ông quan như nói là cái này có thể liên quan với Lưu Thủy, là bởi vì cái chỗ phát ra ánh sáng đó, là cái nơi đó là nhà của Lưu Thủy, phải ra gọi Lưu Thủy lên hỏi. Thế khi gọi Lưu Thủy lên hỏi, Lưu Thủy hoàn toàn không biết chuyện đó bởi vì ngủ vùi. Nhưng mà khi thức giấc thì tự nhiên thấy rằng là xung quanh mình có đến 10.000 cái sâu anh bạc trải đầy xung quanh. Thế Lưu Thủy không hiểu là cái gì hết. Thế bây giờ khi kêu vào vua hỏi rằng là thấy ánh sáng như vậy, có mấy ông quan đại thần cũng thấy như vậy, người Lưu Thủy mới cấm nghĩ có liên hệ tới 10.000 cái sâu anh bạc kia không? Mà nếu là cái con số mà 10.000 sâu anh bạc đó, thì nó có liệu nó có liên hệ tới 10.000 con cá của ông quan bị cứu đi. Cho nên ngài Lưu Thủy bèn nói rằng, Lưu Thủy Trường Giả bèn nói thôi rồi, 10.000 con cá chết cả rồi. Vua bảo là sao khanh biết? Tại hôm qua mượn voi của vua đi cứu nó. Vua hỏi sao khanh biết? Lưu Thủy nói bây giờ bệ hạ sai người đó chạy ra cái hồ đó xem thì sẽ rõ. Thì một lát nữa người ấy trở về thâu với vua là quả tình như vậy, cá nổi chết lừng bừng trên mặt hồ, chết không còn có. Vua hỏi một cái tại sao mà khanh biết là mấy con cá chết? Lưu Thủy nói bởi vì nó sinh thiên cả rồi, sinh con trời. Thì giống như trường hợp cái bà mua nghèo, nó về xuống cúng dường cho Lưu Thủy Trường Giả sâu hơn lại. Thế thì như vậy đó, thì mình lại hiểu ra một cái điều là như thế này, là đôi khi người mọi người phóng sinh đó, thì suy nghĩ vì mình phóng sinh đó thì làm sao cho con cá mà mình phóng sinh nó phải sống khỏe, sống mạnh, sống vui, sống bền, không nhất thiết sau khi cho nó cái nhân duyên đó rồi, nó một cách chính xác nó càng có công đức thì nó càng mong xả cái bản thân nó. Chả lẽ địa tạng xuống dưới địa ngục cứu chúng sinh mà chỉ giúp cho chúng sinh trường thọ dưới địa ngục chết chắc rồi, thì nó nói thôi ngài đừng cứu nữa, mời ngài đi về lại trên cõi Phật đi, nếu ngài cứu con mà ngài cho con trường thọ ở địa ngục thì nó là thế là con te tua rồi. Như thế thì khi mà ngài đi tạng xuống cứu được cái tay nào ở địa ngục thì là tay đó chết tức thì, đúng chưa, nó giải thoát tức thì chứ. Thế thì ta mắc đạo mà được cứu đó thì chết càng nhanh là càng được cứu đấy. Anh cho chúng ta cứ nhìn những cái câu chuyện như trong kinh mà kể ra, như bà lão mà bán cái nghèo cho Mahakasyapa, bán xong là chết. Còn mấy con cá này được Lưu Thủy cứu xong là chết. Với Lưu Thủy là ai? Lưu Thủy là tiền thân của Đức Thế Tôn. Đức Phật kể câu chuyện đó là bởi vì ở nơi pháp hội Kim Quang Minh có 10.000 thiên tử của tiếng Pháp, và Đức Phật nói cái nhân duyên của 10.000 thiên tử này kết duyên với ngài từ bao giờ? Kết duyên từ khi 10.000 vị đó là cá, của đường Lục Thủy dùng từ bi tâm cứu độ. Cho nên Lục Thủy sau này thành Phật, họ thì thành thiên tử. Cho nên chúng ta hãy học những cái điều như thế của Đức Phật, tiền thân Đức Phật, cũng như là của các vị đệ tử của Đức Phật, cũng như các vị Bồ Tát mà chúng ta tôn thờ, là chúng ta hãy gieo nhân duyên với lại nhất thiết chúng sinh bằng từ bi, chứ không bằng những sự mà mưu toan tính toán tham sân si, mà bằng từ bi, bằng cái sự cứu độ thì tất cả những chúng sinh ấy thì đều được lợi ích, mà mình thì mới gọi là tăng trưởng công đức được. Thành ra rằng là từ lợi và lợi tha, thành ra đó là vấn đề từ lợi là lợi tha để dẫn đến cái vấn đề của giác ngộ, cho nên nói là tự giác và giác tha bằng con đường của Bồ Tát Đạo. Cho nên vì thế từ bi đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Cho nên cái vị Bồ Tát mà mệnh danh là Đại Từ Đại Bi đấy là thì là hay được là chúng sinh ngưỡng mộ nhất trong các vị Bồ Tát, mặc dù là trên tinh thần đúng nghĩa thì Bồ Tát nào cũng Đại Từ Đại Bi, Bồ Tát nào cũng thôi từ bi cũng là Bồ Tát cả. Thế như vậy thì nếu mà chúng ta tu tập cái vấn đề từ bi đó thì là chúng ta phải gọi là duy trì nó, đừng để cho mình quên, đừng để cho nó rớt và quên lãng, hay là nó tàn phai theo cái ngày tháng, hay là nó mất hẳn sau một kiếp luân hồi, là đời sau mình chót ăn cháo lúa, không phải cháo chùa mà ăn cháo lúa, thế còn cháo chùa này ăn nó tăng công đức, nó ăn cháo lúa vào thì nó quên sạch sành sanh, thành ra bao nhiêu tiền nghiệp của mình nó quên hết. Hay rất để cho mình đừng quên, mình phải huân tập cái nghiệp đó cho nó mạnh vào. Cái nghiệp mạnh nhất cho tiến độ là nếu nó có quên thì nó quên những nghiệp yếu, và những cái nghiệp mạnh thì nó không quên được. Cả trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, cái gì mà chúng ta thích nhất thì chúng ta không quên đó. Cái gì mà chúng ta không thích đó, thì chúng ta quên. Có hai thứ để làm cho chúng ta không quên: một là vô cùng yêu thích, hai là vô cùng chán ghét, và hai đó không quên. Có những cái mà ghét sơ sơ đó, thương lai rai thì nó quên đó. Còn mà cái mà vấn đề mà cực kỳ nó là nó không có bao giờ nó quên. Thế thì khi nếu mà chúng ta tạo một cái nghiệp gọi là Bồ Tát nghiệp đó, hay là Bồ Tát đạo, nó mạnh vô cùng, nó thành ra là một cái sự sinh hoạt của chúng ta, thì chúng ta sẽ không quên. Bởi vì nhờ không quên cho nên chúng ta mới thế được hành Bồ Tát đạo. Và nếu mà chúng ta mới thế được hành Bồ Tát đạo thì chúng ta thế thường đạt đại công đức, và thế thường độ nhất thiết chúng sinh. Thì như vậy thì là cái con đường thành Phật đó nó mới càng lúc càng gần. Đó là con đường của sự thành Phật, không phải cứ chỉ ngồi thiền mà thành Phật, không phải là cứ cố gắng mà gào thét tên Phật ra mà có thể thành Phật, mà cũng không phải là cứ chỉ niệm chú không thôi đó mà thành Phật, mà chính cái vấn đề rằng là hành mọi cái vấn đề độ sinh. Tại vì khi mình hành độ sinh đấy, tức là mình y cứ vào Đức Phật, mình dựa vào Đức Phật mà mình sinh hoạt, thì khi mình dựa vào cái pháp của Phật, tức là cũng là tâm của Phật, thì lâu dần tâm Phật với cái pháp Phật đó là sự sinh hoạt của mình, tức là tâm của mình. Như vậy nó là nhất tâm, mình với Phật, tâm mình với tâm Phật thì nhất, bất loạn, không còn loạn tâm nữa. Cho nên vì vậy không còn có cái vấn đề mà phi mà ác nữa, chỉ còn cái vấn đề độ sinh thôi. Đó là một dấu niệm Phật đấy. Niệm Phật mà không niệm Phật mà là niệm Phật, niệm Phật mà không có thấy niệm Phật mà vẫn là niệm Phật. Mà niệm Phật đó chúng sinh được nhờ vô cùng. Niệm Phật đó cái tâm của mình càng ngày á càng hướng thượng hướng thiện, thì cái tâm hướng thượng hướng thiện thì hành động đó đều là hành động của một tâm hướng thượng thì hành động nó hướng thượng, hành động của một tâm hướng thiện thì hành động nó hướng thiện, hành động của một tâm hướng giải thoát thì mọi hành động đều là giải pháp. Hành động của một cái tâm bất thiện thì hành động nó thành đều bất thiện. Hành động của một tâm ác thì hành động ấy trở thành tai họa của mọi người. Thành ra vì như thế đó, mình biết niệm Phật làm thế nào để cho tâm mình và tâm Phật là một thì bất loạn. Thành ra nuôi dưỡng cái tâm đấy không bao giờ cho nó phù phai, đó chính là cái sự mà niệm Phật mạnh mẽ nhất. Tại vì niệm Phật là một là niệm tên Phật, hai là niệm tâm Phật. Niệm tâm, niệm tên Phật mà không có tâm Phật thì như không. Niệm tâm Phật thì không có tên, tại vì Phật thật sự không có tên. Tại sao niệm tâm Phật niệm từ bi tâm? Anh nói niệm từ bi tâm mới là niệm tâm Phật. Thì khi niệm từ bi tâm đó, thì mọi hành động của mình đều là hành động từ bi, chúng sinh được độ vô số, được ân chiêm vô cùng. Cha mẹ của cái người mà tu bổ được đạo chắc chắn là được cứu và có công đức, có nhân duyên lắm, mới làm cha làm mẹ của Bồ Tát, có nhân duyên lắm, có nhân duyên lắm mới làm bạn nữ của một người Bồ Tát. Cho nên chỉ có dùng Bồ Tát đạo mới cứu độ để chúng sinh thôi, chỉ có dùng Bồ Tát đạo mới có thể cứu được các loài súc sinh, quỷ thần, địa ngục và ngạ quỷ, chỉ có thể có một thứ cứu được thôi, đó là Bồ Tát đạo. Cho nên vì như thế mới nói pháp của Đức Phật là cái pháp Bồ Tát đấy, pháp đấy là bảo. Người mà có thể làm thành được tất cả những cái sự, những cái pháp thanh tịnh ấy, lấy pháp thanh tịnh ấy làm thân thì là cái pháp đó là bảo, mà người lấy cái bảo của làm thân thì đương nhiên là cái thân nó bảo đến dường nào, vì vậy gọi là Phật bảo. Những người đang còn tu tập con đường đó, đi trên con đường của bảo đó, thì những người đó, kết quả của những người đó là bảo, cho nên biết những người đó là bảo. Cũng giống như hoàng tử sinh ra tuy chưa làm vua nhưng mà người ta biết hoàng tử ấy sẽ là vua tương lai, cho nên hoàng tử ấy cho dù là còn thơ, cho dù chưa thông minh, cho dù chưa quyền hành, mà các quan đại thần cũng phải kiêng nể, là bởi vì người ấy tương lai sẽ là vua. Thế thì cái người nào đang hành một đạo, đang tu bổ một đạo, người ấy tương lai sẽ là bậc pháp vương. Cho nên vì như vậy, người ấy cũng giống như hoàng tử, như gọi là pháp vương tử. Đức Phật là pháp vương, còn những vị Bồ Tát đó là pháp vương tử. Thì đó là cái điều mà mình thấy và mình nhận ra. Thì khi mình nhận ra như vậy thì mình sẽ thấy giá trị của những cái vấn đề mà hôm nay mình tu hành trong một không khí ấm đến toát mồ hôi, mà mình cũng không nề hà, mà mình cũng không có thối lui, mà mình vẫn có thể rằng là trong lòng mình vẫn có thể an lạc vượt qua cái cơn nóng này. Thì mình thấy rằng là nếu mình vượt không nổi cái cơn nóng này thì mình có thể đương đầu với cái nóng của địa ngục. Nếu mà mình chịu được tất cả những cái nóng này á thì mình né được cái nóng của địa ngục. Thế nên tôi ngày xưa mà khi mình lấy tôi kể mà tôi lấy Phật lúc mà mình chưa, và khi mà tôi sắp sửa bước vào trong chiến điện đó, lúc đó là khoảng cứ chừng là 3 giờ chiều, nó nóng cay lắm, nó y như cái phua, cái chánh điện nó giống như cái phua đó. Mà tôi còn phải y bằng áo nữa kìa. Thành ra khi mình đứng trước cái chánh điện đó là mình cứ đếm 1, 2, 3 nhắm mắt bước chân vào đại. Còn nếu mà cứ đứng đó mà để coi xem mà nó bớt nóng hay không á thì là không bao giờ có hết. Và thôi, khi nào tôi cũng có suy nghĩ như vậy, tôi nói nếu mà mình chịu đựng được cái nóng này mình mới tu được, còn nếu mà sức tu của mình chịu không nổi cái nóng này thì sức tu đó của mình đã kém lắm, mà đã kém như thế đó thì mình có thể đụng với cái lửa của địa ngục trong tương lai. Còn nếu cái sức tu của mình mà mạnh á, mình chịu được những cái khổ này á, những cái khó này á, thì sức tu của mình nó mới mạnh được. Mà mạnh như vậy đó, thì mình mới bỏ sâu lưng cái lửa của địa ngục, cái lửa của địa ngục cháy tới mình. Thầy sao nhìn như thế? Tôi chỉ được. Thì mình khi nào mình tu học đó, thì mình khi nào mà mình phải gặp những cái mà hoàn cảnh mà nó hơi làm cho mình thối chí, thì mình phải quan sát và mình suy nghĩ như vậy. Nếu mà mình thối chí vì những cái vấn đề như thế đó, mà mình bỏ qua đi những cái công đức, những cái sự tu học của mình đó, thì mình bỏ qua đi bao nhiêu công đức, bỏ qua đi bao nhiêu công đức, thiếu bao nhiêu đó công đức có thể mình đổi với lại lửa của địa ngục. Còn nếu mà mình đầy tràn công đức ấy, thì lửa của địa ngục nó bén cái lửa được, nó xa lìa mình lắm, tại vì mình không có nhân duyên. Còn không như thì sẽ có nhân duyên với nó.
Nhưng mà chưa có một tác giới, cũng giống như những người mà họ làm những việc tốt nhưng mà họ chưa có năm giới thì đó không có gì. Thì nếu như một người mà hành tác đạo nhưng mà chưa có một tác giới thì cái đó
à, thế thì cái mà lý do chính á thì cũng không hẳn là mình mà là phải thọ bồ tác giới thì mình mới có thể thành tựu được bồ tát đạo. Thật ra thì cái đó thì không hẳn, mà cái quan trọng nhất đó, cái quan trọng nhất là mình quy y Tam Bảo. Như là từ sáng giờ là tôi hay nhấn mạnh đó, tại vì nếu mà mình không dựa vào Tam Bảo á thì mình vô phương mà độ chúng sinh, mà vô phương mà hoàn thiện được mình. Thế thì cái vấn đề mà nói là cái ví dụ như là nếu mà mình cứ tu theo cái pháp mà Bồ Tát Đạo đó, thì bây giờ mình có thể nói thẳng một cái câu là như vậy, là khi mình thọ giới đó, để mình đắc cái giới đó, đó thì là nó cũng có hai lối. Mình có thể nói là những người mà thượng căn hay là hạ căn, hay là những người có đại căn duyên và những người thiếu căn duyên, ví dụ vậy. Thì những người mà cái căn cơ Bồ Tát nó thấp hay là thiếu cái nhân duyên với Bồ Tát đó, thì thực chất mà nói là những người cần phải thọ giới. Tại vì để cho cái giới nó nhắc mình. Còn mà những người mà có cái thượng căn với những cái vấn đề nó trên đó đó, đó mà họ gọi là thế thường hành đó, gọi là những người nhục thân của Bồ Tát đó, thì mình có thể nói là Bồ Tát giới đó, nó còn có một cái ý nghĩa là nói như thế này, là tất cả những cái giới thanh văn đó là cái giới của gọi là tận hình thọ. Tận hình thọ giới, tận hình thọ giới có nghĩa rằng là cho đến khi nào tận là kết thúc, hình là cái hình hài này, thọ là thọ mạng. Khi nào cái thọ mạng của cái hình hài chấm dứt thì cái giới đó nó chấm dứt. Nhưng mà Bồ Tát giới á, nó có một cái đặc điểm là nó thuộc diện rằng là gần như là vĩnh viễn. Tức là có nghĩa rằng là không phải tận hình thọ. Chẳng hạn giới này của mình đó là giới một ngày một đêm đó. Ở những cái giới khác cao cấp hơn thì nó thuộc về, chẳng hạn cái giới sa di nó cũng phải là tận hình thọ đó, tại vì người sa di là thọ những cái giới đó để tập sự xuất ra, rồi sau này họ sẽ sản sa di giới, họ thọ tỳ kheo giới, cho nên giới sa di không phải tận hình. Nhưng mà những người thọ tỳ kheo á thì theo thật sự với tiểu thừa thì khi thọ tỳ kheo thì mình cũng có thể là nói mình thọ trong một năm hay trong ba năm cũng không cần phải tận hình thọ. Nhưng mà đối với bên đại thừa thì gần như nó là tận hình thọ, tức là có nghĩa là khi thọ giới rồi thì cái giới đó nó có giá trị đến bao giờ, tức là bác con trai này chỉ có giá trị một ngày một đêm. Và bây giờ thì dù như là ở bên đại thừa thì mà thọ tỳ kheo giới thì cái tỳ kheo giới đó cũng có nói cái giá trị của nó là mấy năm, xong rồi sau đó phải gia hạn, mà là cái giá trị của nó sẽ có cái giá trị là tận hình thọ, tức là thọ một lần là nó cho đến cuối đời, trừ khi mình xả. Còn mình không xả thì nó có giá trị tận hình thọ. Nhưng mà Bồ Tát giới đó, thì nó gần như là nó có cái giá trị muôn niên, nó thành một cái chủng tử nằm ở trong tạng thức A-lại gia của mình. Thành ra nếu mà một cái người nào mà tu tập Bồ Tát phát cái nguyện, cái nguyện đó là cái nguyện là thế thế thực hành, cái nguyện như vậy và nuôi dưỡng cái nguyện đó bằng hành, nguyện được nuôi dưỡng bằng hành, là hành được mà phát triển bằng nguyện. À, thành ra hành càng phát triển đó thì nguyện càng thêm lớn, nguyện càng thêm lớn đó thì nguyện càng phát triển cái hành. Thành ra nguyện với hành đó là nó đi với nhau. Thế thì một người mà tu Bồ Tát đạo đó là người đó phải phát nguyện và người đó thực hiện cái nguyện của mình. Còn những cái người không phải Bồ Tát đạo á thì họ ít có phát nguyện lắm. Và vì họ không phát nguyện cho nên họ không có hành theo cái nguyện mà của Bồ Tát, tức là nguyện cứu độ chúng sinh. Cho nên đại đa số những Phật tử thì do họ tu đình đồ, họ cũng chẳng có nghĩ chuyện cứu độ chúng sinh. Họ tu thần chú, họ cũng chẳng nghĩ tới chuyện độ sinh. Họ có ngồi thiền, họ cũng chẳng nghĩ tới chuyện độ sinh. Họ chỉ nghĩ tới cái chuyện là họ tu làm sao cho họ tiến bộ đó, theo cái ý của họ. Nhưng mà nếu mà Bồ Tát đạo thì thường thường là phát nguyện. Cho nên là mình thấy rằng là một khi Hà Lan mà muốn biến trở thành rằng là vào trong cái hàng ngũ tu Bồ Tát đạo thì đương nhiên phải thưa với Đức Phật, phục thỉnh Thế Tôn vì chứng minh, là xin thỉnh với Thế Tôn là hôm nay một lần nữa là chứng minh cho con ngũ trưởng ác thế thể tin Phật, là đời ác ngũ trưởng con đây là vào đầu tiên, vào để làm gì, để độ chúng sinh, độ cho đến khi nào không còn một chúng sinh nữa thì con mới về Niết Bàn. Cho nên nghi nhất chúng sinh vì thành Phật chúng ta từ chủ thủ mê hoài. Cho nên Địa Tạng cũng phát nguyện, Quan Âm cũng phát nguyện, Nhất Nhất Phổ Hiền cũng phát nguyện, Bồ Tát nào cũng phát nguyện. Phát nguyện thì nó mới thúc đẩy cái hành mãnh liệt. Còn nếu mình không có một cái nguyện nào thì cái hành của mình nó thiếu lắm lắm, nó còn khó còn không. Rồi thì do vì cái như thế đấy, thành ra là thực sự là nếu mà mình đã mà có hành cái Bồ Tát đạo thì bây giờ mình không muốn thọ Bồ Tát giới, cái căn bản là mình trở thành người Phật tử, cái căn bản là mình phát tâm vô thượng là quy Phật, mình phải làm thế nào thâm nhập vào trong cái pháp của Đức Phật, thâm nhập bằng cách thực hiện nó. Cho nên Đức Phật đến cuộc đời này để khai thị cho mình cái tâm của Đức Phật và mình có trách nhiệm phải thâm nhập, cho nên nó khai thị là Phật khai thị. Nhưng ngộ nhập Phật chi kiến thì mình phải ngộ nhập, thì Phật chi kiến nó là cái giáo pháp của Đức Phật, là tâm của Đức Phật. Thành ra mình phát vô định tâm là phát cái tâm ấy và mình phải thâm nhập vào cái tâm ấy thì mình có thể cánh pháp nhất thiết chúng sinh, độ tập chúng sinh mà vô lại. Thành ra thì cái đó là con đường của Bồ Tát đạo, cho nên Bồ Tát đạo nền tảng căn bản là phải quy Tam Bảo. Bởi vì khẳng định là nếu mình không quy Tam Bảo không thể nào mình làm được những cái chuyện đó hết. Cho nên mình quy Tam Bảo là phát cái tâm Phật, thì tâm Phật ấy nó mới đủ cái sự hiểu biết, cái thanh tịnh đó, cái thanh tịnh, cái sự hiểu biết đó để mà đưa đến cái hành là độ nhất thiết chúng sinh, gọi là quy tăng và thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Thành ra cái nền tảng căn bản là quy Tam Bảo. Còn những cái vấn đề mà giả sử như là bây giờ mình muốn thọ cái giới đó để gọi là nó có cái giới nhắc nhở mình để mình đừng quên là mình phải làm thì tốt thôi. Nhưng mà giả sử như nếu mà mình đã thường xuyên mà hành thì thật sự ra nó đúng với các vị Bồ Tát đó, không có một cái thọ Bồ Tát giới nào ngoài vấn đề lập đại nguyện, tức là lập cái nguyện cho mình là mình phải độ nhất thiết chúng sinh như thế nào, đó là chân thật thọ Bồ Tát giới đấy. Còn ví dụ như người Phật tử bây giờ họ thọ Bồ Tát giới tưng bừng hết nhưng mà chẳng ai làm, thành ra cái Bồ Tát giới ấy nó chỉ là Bồ Tát giới giấy nên nó không phải là Bồ Tát giới bằng xương của thịt, bằng sự hít thở. Cho nên cái vấn đề mà bảo là thọ cái Bồ Tát giới, không có cái vấn đề thọ Bồ Tát giới làm mà mạnh mẽ và chân thật bằng cái người tu tự lập nguyện, tự phát nguyện như An Lan phát, như là Địa Tạng phát, như là mình thấy tức là dự sư cũng phát, tức là Di Đà cũng phát, vân vân. Phát thì người có xong rồi thực hiện nó, thực hiện cho đến nó có cái giá trị, tức là cái giới đó, cái Bồ Đắc giới đó nó có giá trị. Cái giá trị không phải tầm thỉnh thọ mà muôn đời, cho nên vì phải thế thế thường hành Bồ Đắc Đạo, nó có cái giá trị muôn đời. Thế nên khi mình lập một cái nguyện đó, thì cái nguyện đó của mình phải có một cái giá trị, không phải tầm thỉnh thọ, không phải chỉ hôm nay, mà là muôn đời. Thì như thế nó là Bồ Đắc giới đấy. Và nó mới là đem đến những cái hiệu ứng mạnh nhất, tốt nhất. Tại sao vì như thế? Thì cái người mà cái người tu tập đó, thì Ngài thực hiện tình ham mới rằng tất cả những người học đạo và tu tập, Ngài thực hiện tình ham mà tổ chức 11 của tình độ tông, mà khác hẳn với lại Ngài thiền đạo đạo sức là đề nghị tổ. Ngài Tình An nói rằng là trước khi trước tiên hết chúng ta muốn vào đạo có gì thì chúng ta vào một cái cửa đạo. Ngài nói người nào muốn vào đạo, người ấy phải vào cái cửa của phát tâm. Cho nên nói nhập đạo yếm môn phát tâm đi thủ là cái cửa chính yếu để vào đạo. Phát tâm là cái cửa thứ nhất để phải bước vào. Sau đó Ngài nói tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiền. Sau khi vào đạo rồi thì bây giờ phải tu. Tu cái gì trước nhất? Tu cái gì trước nhất? Ngài nói rằng là tu hành cấp vụ là cái công việc cấp bách nhất để vào tu hành. Lập nguyện cư tiền, lập nguyện đứng trước nhất. Như vậy phải phát tâm và lập nguyện. Phát tâm thì vào được đạo, lập nguyện là sự tu căn bản trước nhất cần phải tu. Tại sao? Ngài nói tâm phát tắc Phật đạo kham thành, nguyện lập tắc chúng sinh kham độ. Có nghĩa là nếu mà tâm phát rồi thì Phật đạo thành được, nếu nguyện mà lập rồi thì nhất thiết chúng sinh mình độ được. Còn mình vì đổ được chúng sinh là mình cũng lập nguyện. Nếu mà mình lập nguyện á thì mình độ được. Thì giống như tôi kể quan sát đó, tôi nói phần nhiều ở bên Việt Nam hay là ở bên Âu Châu, mỗi lần tôi đi khắp mọi nơi, tôi đi giảng xứ này với xứ kia, tôi cũng đều nhìn trước ngó sau, tôi tìm cái cách nào đó để phóng sinh. Bởi vì tôi cũng âm thầm lập một cái nguyện rằng hết tôi đến một cái chỗ nào đó thì ít ra cũng phải có một số chúng sinh được cứu. Thì như vậy đó, cái đi đó của tôi đó, nó mới nên đi. Ở nếu mà tôi đi không được, tôi về không, thì tôi cũng cảm thấy rằng là cái đi đó của tôi vô ích. Thế chẳng hạn bây giờ đi đến một cái chỗ nào thuyết pháp là đạo như vậy đó, thì là hữu ích rồi, đó là hữu ích cho những người Phật giáo độ. Nhưng mà còn những cái chúng sinh mà nó không có nhân duyên với Phật pháp thì sao? Mình phải tìm một cách cứu nó. Thì ở bên Việt Nam thì đi đâu thì tôi còn hai việc chứ không phải một đâu. Tức là đến giảng một chùa nào á thì cũng có sẽ hôm sau sẽ tổ chức được cho người nghèo ở ngôi chùa đó, rồi đi cũng sinh. Ở đây thì không có người nghèo, thành ra vì như thế mình cũng có thể nào mà là bố thí phát triển được. Cho nên là chỉ có cái vấn đề còn lại cái phong sinh thôi. Còn cái vấn đề đây nó là một cái thật sự đối với những người hữu duyên. Còn những người hữu duyên thì phải tìm cách xem những chúng sinh mà hữu duyên đó, đại khái như thế. Thế thì khi mà mình có lập nguyện đó thì từ xưng đó mình mới đeo đuổi cái nguyện đó mình làm. Và thì mình càng làm đó thì cái nguyện đó của mình càng kiên cố. Mà nguyện càng kiên cố đó thì cái hành động của mình nó càng thiết tha, nó càng là làm không quên. Thế thì cái vấn đề mà để cho cái Bồ Đắc Đạo thành đó là cái sự phát tâm và nhận nguyện là nền tảng. Cho nên sau khi chúng ta có thọ giới đi nữa, rồi chúng ta cũng vẫn phải phát tâm và nhận nguyện luôn luôn. Thành ra vì Như Lai đã nói trên đó thì cái nền tảng căn bản nó không thể không quy y. Cho nên vì vậy chúng ta thọ bộ đất giới, chúng ta đã quy rồi, nhưng khi thọ bộ đất giới chúng ta bị quy nữa, rồi khi thọ bộ đất giới chúng ta lại quy nữa, khi thọ thập thiện chúng ta cũng quy nữa. Thấy ra cái quy y đó là cái nền tảng và căn bản, không thể lìa tam bảo mà có được những cái giới như thế được, không thể lìa tam bảo mà có thể độ sinh được. Bắt buộc là mình phải dựa vào tam bảo mình mới độ sinh được, mình phải nhờ vào cái pháp của Đức Phật, mình phải nhờ vào cái tâm của Đức Phật mình mới có thể hành nhìn vị tăng thống lý đại chứng được, còn không thôi không cách gì hết, không tài nào hết. Cho nên cái chính yếu đó là vì vậy, cho nên vì như thế thì mình mới thấy rằng là Phật là bảo, pháp là bảo. Một khi mình thực sự thấy Phật là bảo, pháp là bảo thì mình sẽ thấy ai là con người đi trên cái con đường đó cũng là bảo, đó gọi là tăng, đó gọi là tăng bảo. Thế cho nên nói tóm lại thì bây giờ chẳng hạn như là đến lúc nào đó mà mình muốn thọ một đất giới để thúc nhắc mình thì mình thọ. Còn cái vấn đề mà quan trọng nhất thì mình có thể thực hiện bộ đất đạo hay đi vào bộ đất đạo, đó chính là phát tâm lập nguyện. Nếu không phát tâm, không lập nguyện, không tài nào có bộ đất đạo. Thì cái con đường của mình là con đường sốc và sừng, chứ không phải là một con đường sơ độ thanh thang. Nếu mình phát tâm lập nguyện thì con đường Bồ Tát của mình nó là như là đại lộ sơ độ thanh thang. Còn nếu mà mình không lập nguyện mà mình làm cho cảm ứng thì là mùa mưa thì nó xỉn mình đi cũng được, mùa hè thì nó tống thành xi măng khô sốc ghê lắm mình đi cũng được, cho nên tốt của mình con đường tôi sẽ không được để giúp của mình bỏ. Nếu con đường Bồ Tát vừa sốc vừa xỉn đi cũng được, và nếu mà mình phát tâm lập nguyện thì con đường ấy nó sẽ bằng phẳng, mùa mưa không sợ xỉn, mùa khô không có sợ sốc, và như thế thì mình thông dòng bốn mùa. Anh ta phải dùng tới sự phát tâm và lập nguyện. Thì như thế thì tôi nghĩ rằng là mọi người cũng có thể hiểu được cái vấn đề phóng sinh, và ngày mai thì chúng ta cố gắng phóng sinh theo tinh thần của từ bi, đừng có theo cái thói quen mưu tính lợi hại. Mày nói chi mày nhớ mặt tao mày nhà vàng ra đền tao nha, không đó. Đó. Thì ăn khế trả vàng, cho nên rằng là hôm nay đó là tao tha vàng mày, hôm sau tao ra đây nó mày đẻ cho tao một trái trứng vàng nhá. Đó. Thật ra rằng là mình thế nào cũng chỉ có hồi hướng rằng là với cái nhân duyên mà kết duyên bồ đất đạo được với nhau, đời sau đó hãy xả bỏ thân này rồi thì bác sinh về có người mà cùng với tôi làm bạn lữ hành bồ đất đạo dựa vào cái nhân duyên này. Và nhớ là một con chim hay một người nghèo là vô phúc cực kỳ, nhưng mà nếu mà họ có cái nhân duyên với lại bồ đất đạo á thì là tự dưng ra họ giống như ăn người ăn xin mà được bố thí cho một viên ngọc vậy đó, thì kiếp ăn xin nó không còn nữa. Mình nhớ là như vậy. Đấy, giờ khi mà mình mà nhận được cái vấn đề pháp của Đức Phật thì mình cũng như thế thôi. Cho nên vì vậy ở trong kinh nói rằng là chúng ta bình thường như vậy này thì thua cõi trời, nhưng mà trong cái ngày chúng ta có ba con trai á, là nhờ chúng ta khoác ở trên thân tâm của chúng ta tám giới với một trai gọi là ba con trai á, thì chư thiên thấy mình cũng phải cung kính. Giống như một người nghèo không thể so với một người nhà giàu, nhưng mà nếu người nhà nghèo đó mà đeo lên trên cổ một sâu ngọc bảo, một sâu gọi là bây giờ mình nói là một sâu kim cương đi, thì tự dưng cái người nhà giàu kia thấy một anh ăn xin, thấy một anh nhà nghèo cô lấy áo ôm ở trên cổ đeo toàn ten một cái sâu kim cương, thì anh nhà giàu ấy cũng cúi đầu chào, gọi là đại. Thì mình đây hôm nay cũng phải đây, nếu mà mình nói chuyện được với chư thiên, chư thiên nói là kính thưa quý ngài, nhưng mà lát xả giới rồi thì hết nha. Thế mai
sao? Tiếp tục khi các thầy cho con học không? Thế mà tôi thường là thọ bộ tập giới về tu về thực hiện đó, hai cái mỏ của phải luôn tập đầu không, và cái nào có thể thọ trước thì nào thọ sau, và hai cái mỏ là quan trọng như thế nào?
Vâng, tôi cũng hỏi câu hỏi để mà quên thôi, thì ngày mai.
Dạ.
ngày mai nói nhá. Tại bây giờ mình hết thì giờ. Thế thì thập thiện đó là thọ trước, Bồ Tát giới đó là sau. Nếu đã thọ Bồ Tát giới rồi thì không cần phải thọ thập thiện nữa. Là tại vì đó cũng giống như là nếu mình mua loa mà mình mua mono thì mình phải mua trước stereo. Nếu mình mua loa stereo rồi mình mua mono làm chi cho nó thiện chất chỗ. Tại vì Bồ Tát giới nó hơn xa cái thập thiện vô cùng tích cực hơn nữa, cho nên vì nó công đức nhiều hơn nữa, cho nên vì cái đi lái như thế, để là nếu mà mình cứ thọ cho đủ hết mọi cái thứ mình đã từng trải nghiệm, là bảo giữ nào tôi cũng có từng thọ qua rồi, thì mình phải lần lượt thọ, tức là mình phải thọ thập thiện trước rồi Bồ Tát giới sau. Còn nếu mà mình thọ Bồ Tát giới rồi thì mình bất tất phải thọ thập thiện nữa. Bồ Tát giới coi như là mạnh nhất rồi. Thành ra mình như thế thì thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà cái vấn đề là mình cũng hiểu là như thế, thọ giới có giá trị hay không là cái tâm của mình đó, nó với cái giới, giới với cái tâm của mình đó, nó có là một hay không. Còn nếu mình thọ giới nhưng mà tâm của mình không dính gì cái giới thì coi như sự thọ giới đó không thành, tức là không có đắc giới. Còn nếu mình tác giới là có cái nghĩa là cái giới đó nó ứng vào trong tâm của mình thì đó là mình thọ giới nó đã được thành tựu. Thành ra vì như thế, một khi mà từ mình mà lập cái nguyện ra để độ sinh đó, thì là từ nơi của mình đó, từ nơi cái Phật tâm của mình đó, nó phát sinh ra giới. Và nó phát sinh ra định là cái thế tự tại. Và nó sẽ phát sinh ra trí tuệ, là có nghĩa là độ được chúng sinh, hoàn thành được mọi cái thiện, tận trừ được mọi cái ác. Thành ra vì như thế, nó phóng lại theo đại thừa Phật pháp thì tâm Phật có đầy đủ giới định huệ, cho nên pháp Bồ Đề Tâm thì tự dưng có Bồ Tát giới. Thọ Bồ Tát giới không pháp Bồ Đề Tâm thì thọ rồi có như không. Còn nếu pháp Bồ Đề Tâm thì dù chưa thọ Bồ Tát giới thì tự dưng nó cũng có trong đó. Tại vì Bồ Đề Tâm là thể, là gốc của Bồ Tát giới. Để chúng ta nhớ như vậy. Anh nghĩ pháp Bồ Đề Tâm thì tự nhiên hành Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo cho nên lấy chúng sinh làm đối tượng thực hiện từ bi. Do thực hiện từ bi, chúng sinh là đối tượng cho nên thường lợi ích chúng sinh, thường cứu khổ chúng sinh, thường độ nhất thiết chúng sinh, thường làm tất cả mọi thiện pháp. Thì đó gọi là công đức đấy, Bồ Tát Đạo đấy. À, thì còn câu hỏi này thì dành cất đây đi. Mình ăn hết ngày mai mình đói, mình sẽ không còn gì để ăn cả, cho nên là ăn vừa đủ no rồi còn dư lại ngày mai tiếp. Người đêm